Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả. Hôm nay kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2021. Với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, đánh dấu bằng bản tuyên ngôn độc lập bất hủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945. Từ đây, đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong sự phát triển hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.
Ngày 19 tháng 8 hàng năm không chỉ gợi nhớ một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là thời điểm ghi dấu sự ra đời của lực lượng Công an Nhân dân. 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân không quản ngày đêm, không ngại khó khăn nguy hiểm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cho mỗi gia đình. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí, luôn vững tâm, bền trí và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Họp bàn giải pháp hỗ trợ hoạt động vận tải phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương và xã Đức Lương, huyện Đại Từ.
Khai mạc triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến.
Tỉnh Thái Nguyên có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam. Mức hỗ trợ một lần là 2 triệu đồng một người.
Lực lượng công an quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 8, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, doanh nghiệp về việc bàn giải pháp hỗ trợ hoạt động vận tải phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Nhằm đảm bảo công tác vận chuyển vaccine, vật tư y tế, hàng hóa thiết yếu và đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân, nhân viên y tế, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án huy động lực lượng vận tải từ doanh nghiệp, nhân dân để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo khảo sát của Sở Giao thông Vận tải, trên địa bàn tỉnh hiện có 60 phương tiện là xe tải đông lạnh có thể huy động vận chuyển vaccine, trên 100 xe từ 10 đến 45 chỗ phù hợp với vận chuyển vật tư, nhân viên y tế đến các xã, xóm, vùng sâu, vùng xa, trên 1.500 xe có thể huy động vận chuyển bệnh nhân, trên 500 xe tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu, trên 500 xe tham gia vận chuyển lao động, học sinh, sinh viên từ các tỉnh về Thái Nguyên và ngược lại. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đều khẳng định và quyết tâm đồng hành cùng tỉnh tham gia vào các hoạt động vận tải phục vụ phòng chống dịch, đồng thời đề nghị tỉnh và các ngành tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lái xe của các doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ vào cuộc của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục thống kê, xây dựng phương án cụ thể theo số lượng, chủng loại phương tiện để kịp thời huy động trong các tình huống dịch bệnh lây lan trên địa bàn, tập trung huy động các loại phương tiện vận chuyển nhân viên y tế, chuyên chở vaccine, vận chuyển bệnh nhân. Yêu cầu Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các lái xe về nghiệp vụ khi tham gia hoạt động vận tải phòng chống dịch, tổ chức tiêm vaccine cho các lái xe, nhất là những người tham gia phòng chống dịch. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để được hướng dẫn trang bị các thiết bị tối thiểu trên các phương tiện, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.
Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương và xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Là một trong hai xã của huyện Đại Từ đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ngay từ đầu năm, xã Đức Lương đã tích cực triển khai các hoạt động phấn đấu cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, nhất là việc hoàn thành hai tiêu chí là giao thông và thu nhập. Để hoàn thành kế hoạch, xã Đức Lương cần trên 2.500 tấn xi măng để xây dựng 4 tuyến đường giao thông liên xóm với chiều dài 7,8 km và 47 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài gần 5 km. Qua vận động đã có 165 hộ gia đình tham gia hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông với diện tích là trên 25.000 m². Bên cạnh đó, xã cũng đang tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể hoàn thành tiêu chí thu nhập như hỗ trợ, thúc đẩy các mô hình phát triển sản xuất, giới thiệu nguồn lao động cho nhà máy và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 7 năm 2021, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí. Số tiêu chí chưa đạt chuẩn là 4 trên 19 tiêu chí. Thực hiện kế hoạch đề ra, xã Yên Ninh đã tập trung huy động nguồn lực, triển khai xây dựng bền vững các tiêu chí đã đạt, chỉ đạo thực hiện đề án phát triển sản xuất, hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo môi trường và phát triển văn hóa xã hội. Phấn đấu đến tháng 11 năm 2021 đạt 4 tiêu chí còn lại và phấn đấu cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua của các xã. Đồng chí yêu cầu các xã cần chú trọng xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, bền vững. Cùng với đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các công trình hạ tầng, phải quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự tham gia của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn, hiệu quả và có tính bền vững.
Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2021. Sáng nay 19 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển lãm ảnh được khai mạc dưới hình thức trực tuyến với các điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh, các trung tâm phòng văn hóa 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và đại biểu bảo tàng các tỉnh trên toàn quốc theo dõi trực tiếp trên các nền tảng số. Tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa điểm tổ chức triển lãm trưng bày trên 110 bức ảnh và gần 500 tài liệu hiện vật, sách báo, tạp chí, ấn phẩm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chia thành 3 phần gồm một số hình ảnh hoạt động của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Thái Nguyên, hình ảnh hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Thái Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức cũng đăng tải online toàn bộ nội dung không gian trưng bày trên trang thông tin điện tử SI Thái Nguyên, fanpage của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh và một số trang mạng xã hội khác. Triển lãm sẽ được trưng bày từ 19 tháng 8 cho đến mùng 5 tháng 9 tại Thư viện tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 75 năm, thành quả từ cuộc cách mạng tháng 8 vẫn còn nguyên giá trị, mà trong đó bài học về tinh thần tự lực tự cường, phát huy sức mạnh nội lực vẫn luôn được Đảng ta xác định, vừa là phương châm vừa là giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu hướng đến để phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2021, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Hỡi đồng bào yêu quý, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta." Đây đã trở thành một luận điểm xuyên suốt trong cách mạng tháng 8, tạo nên sự chủ động, linh hoạt trong xác định và hoàn thiện đường lối chính trị, phương thức tiến hành, chuẩn bị lực lượng, nắm bắt và tận dụng triệt để thời cơ để giành chính quyền về tay nhân dân một cách trọn vẹn. Tiến sĩ sử học Hoàng Ngọc La phân tích rõ về tinh thần tự lực tự cường được thể hiện trong cách mạng tháng 8.
Trong cái cuộc cách mạng, chúng ta cũng đã có không những là chuẩn bị lực lượng trong nhân dân mà chúng ta còn có những cái liên kết và đứng về phía đồng minh để mà chống phát xít. Nhưng mà ta không chờ đợi. Cái này thì Đảng ta đã có cái chủ trương hẳn hoi. Khi thời cơ đến thì phải tiến hành tổng khởi nghĩa ngay. Cái tinh thần chủ động sáng tạo chính là ở cái chỗ ấy.
Phát huy tinh thần tự lực tự cường từ cuộc cách mạng tháng 8, đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiếp nối tinh thần đó để lần lượt đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất, hung hãn nhất, xảo quyệt và tàn bạo nhất. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ đó, chúng ta đã được bạn bè thế giới giúp đỡ về rất nhiều mặt. Từ sự giúp đỡ đó, hơn hết là sức mạnh nội sinh được phát huy đã tạo nên động lực tinh thần và sức mạnh vật chất lớn lao để chúng ta chiến thắng kẻ thù. Tiến sĩ sử học Hoàng Ngọc La phân tích thêm về tinh thần tự lực tự cường trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946.
Cái sức mạnh đó nó được khơi dậy trong nhân dân và nó đi suốt chiều dài lịch sử cho đến khi mà Đảng ta ra đời, phát động được cái phong trào cách mạng rất là sôi nổi. Cho nên là trong cái chủ trương đường lối kháng chiến của ta sau này đấy, thì chúng ta cũng thấy là từ lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến, chuyển hóa lực lượng từ yếu thành mạnh để giành thắng lợi. Đây là những cái chủ trương rất lớn.
Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng, nhất là sau 35 năm đổi mới, tiếp tục cho thấy sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta về tinh thần tự lực tự cường. Tại Đại hội 13, Đảng ta xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là phương châm để Việt Nam vượt qua 3 làn sóng của đại dịch COVID-19 và đang từng bước đẩy lùi làn sóng thứ tư nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Ngày 19 tháng 8, Ban Tiếp Công dân của tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 theo hình thức trực tuyến đối với 2 trường hợp ở thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Tham dự có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan của tỉnh. Vụ việc thứ nhất, bà Phạm Thị Hường ở tổ 1 phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên phản ánh. Để triển khai dự án khu dân cư thuộc phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Long Thanh Hóa đã san lấp cống gây ngập úng, cố tình hủy hoại tài sản của gia đình và chiếm dụng đường dân sinh để phân lô bán nền nhằm thu lợi cho doanh nghiệp. Vụ việc thứ hai, ông Trần Văn Thỏa ở xóm Cẩm Trà, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên phản ánh, chủ đầu tư dự án quốc lộ 3 cũ và Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên không thực hiện đúng luật đất đai năm 2013 và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đề nghị phải đền bù toàn bộ diện tích 92m2 của gia đình nằm trong hành lang giao thông quốc lộ 3 cũ. Trên cơ sở xác minh thực tế và trình tự thủ tục thực hiện các dự án liên quan đến kiến nghị của công dân, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã trả lời cụ thể với từng nội dung. Lãnh đạo Ban Tiếp Công dân tỉnh đề nghị các địa phương thống nhất nội dung và giải quyết kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường tuyên truyền đối thoại để người dân hiểu và đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án.
Ngày 19 tháng 8, huyện ủy Phú Lương và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy Quân sự huyện Phú Lương. Thực hiện nhiệm vụ trên, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Lương đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện các đợt kiểm tra theo quy chế. Chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên và Ban Thường vụ huyện ủy Phú Lương. Đơn vị đã tập trung cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị như xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ năm 2021, huấn luyện quản lý cán bộ chiến sĩ. Đảng ủy Quân sự huyện cũng lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu theo các nhiệm vụ, tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện cần bổ sung thêm một số nội dung theo hướng dẫn của đoàn cho đầy đủ, hoàn thiện sắp xếp các danh mục theo yêu cầu kiểm tra, cần tăng cường công tác quản lý, tăng cường việc cập nhật văn bản mới. Đoàn kiểm tra đã nghe, đóng góp ý kiến kiểm điểm đối với cá nhân Đảng ủy viên, Đảng ủy Quân sự huyện.
Chương trình thời sự xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Thái Nguyên vừa có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam. Theo đó, mức hỗ trợ một lần là 2 triệu đồng một người. Nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quản lý. Theo thống kê sơ bộ, thông qua ứng dụng Si Thái Nguyên đã có trên 4.000 người đăng ký để được hỗ trợ. Theo dự kiến, từ nay đến hết ngày 21 tháng 8 sẽ hỗ trợ kịp thời cho trên 1.500 người với tổng số kinh phí trên 3 tỷ đồng.
Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 8, Sở Y tế Thái Nguyên cho biết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 14 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng và 8 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương, trong đó có 2 ca tái dương tính lần 2. Trong ngày báo cáo không ghi nhận ca F0, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng 1 trường hợp F1, 151 trường hợp F2. Các trường hợp trở về địa phương từ các ổ điểm dịch tại cộng đồng là 459 trường hợp. Các công dân từ tỉnh Bắc Ninh trở về Thái Nguyên trong ngày báo cáo là 34 người. Tổng số từ ngày 12 tháng 8 đến nay là 447 người. Hiện đã được cách ly tập trung theo quy định. Về công tác cách ly, tại các cơ sở y tế là 102 trường hợp. Tại các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện là 942 trường hợp. Về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, lũy tích đến ngày 17 tháng 8, toàn tỉnh đã tiêm được 102.774 liều cho trên 85.756 người.
Trong ngày 18 tháng 8, đoàn công tác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Làm việc với đoàn có lãnh đạo thị xã. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện đến nay, thị xã đã rà soát được trên 4.000 trường hợp là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, người lao động ngừng việc, đối tượng trẻ em và người đang điều trị cách ly y tế và hộ kinh doanh. Với kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 19,1 tỷ đồng. Trong đó, thị xã đã hỗ trợ cho 59 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hỗ trợ trên 74 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực thực hiện của thị xã trong việc triển khai công việc theo quy định, đồng thời đề nghị thị xã và cơ quan chuyên môn, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi kịp thời các nội dung của nghị quyết số 68 và quyết định số 23 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để biết và chủ động thực hiện chính sách, đẩy nhanh việc thẩm định và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo thời gian và đúng các quy định hiện hành.
Thưa quý thính giả, mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhân lực cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm tra liên ngành vẫn kiên trì bám đường, bám chốt, quyết tâm ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan. Góp phần vào kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của gần 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và 16 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phóng viên Anh Tuấn có phản ánh sau. Mời quý thính giả cùng nghe.
12 giờ trưa, tại nút giao Tân Long, thành phố Thái Nguyên, dưới cái nóng gay gắt, lực lượng liên ngành gồm công an, quân đội, y tế và bảo vệ dân phố vẫn căng mình bám chốt. Ngày 3K, lực lượng này luôn đảm bảo quân số 24/24 giờ để kiểm soát người và phương tiện, ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Thượng úy Nguyễn Tuấn Giang, Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thời tiết này rất khắc nghiệt và phương tiện đi lại ở tuyến đường này rất đông, gây khó khăn nhiều đến cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây. Nhưng anh em chúng tôi cũng cố gắng hết mình vì tập thể, vì xã hội.
Trung bình mỗi ngày, các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh kiểm tra khoảng trên dưới 26.000 lượt phương tiện, trong đó có khoảng từ 6 đến trên 8.000 lượt phương tiện từ tỉnh khác vào Thái Nguyên. Tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2012 đến nay, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp và kiểm tra thân nhiệt cho gần 4,5 triệu lượt người đi qua các chốt. Thượng úy Dương Phong Quỳnh, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Anh em luôn nêu cao cái tinh thần là kiểm soát chặt chẽ, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh những trường hợp có như là để lọt các cái trường hợp F0 từ các địa bàn khác vào đến địa bàn Đồng Hỷ của Thái Nguyên.
Ở địa bàn giáp danh với vùng dịch, những tuyến đường giao thông huyết mạch ra vào tỉnh thực sự trở thành điểm nóng. Nếu không kiểm soát tốt sẽ xảy ra tình trạng thông chốt, né chốt. Lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 20 trường hợp có ý định thông chốt, 15 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Khởi tố 4 vụ, 5 bị can là người Việt Nam về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trung tá Hạc Sơn Linh, Phó trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Ngăn chặn việc đưa người địa phương xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa phương. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này.
Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tham gia truy vết xác minh trên 1.400 trường hợp F1, hàng chục nghìn trường hợp F2, F3 và trên 3.000 trường hợp trở về từ các vùng có dịch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với 557 cá nhân, 38 cơ sở kinh doanh, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Để phục vụ truy vết lộ trình di chuyển của công dân dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, Công an tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch. Theo đó, tiến hành tạo lập tài khoản, lắp đặt trang thiết bị tại 12 chốt kiểm dịch trên địa bàn. Thượng tá Lăng Đức Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Công dân sẽ tạo một mã QR code ở trên điện thoại smartphone, khi đó đã cập nhật các cái thông tin công dân kê khai sẵn. Khi đi qua các chốt kiểm dịch thì công dân chỉ việc xuất trình mã QR code để quét qua hệ thống phần mềm và kiểm soát cái thông tin lai lịch.
Sau gần một tuần triển khai ứng dụng trên, Công an tỉnh đã cập nhật được hơn 20.000 thông tin công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua phần mềm quản lý di biến động công dân vùng dịch để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm không ngừng nghỉ của lực lượng công an toàn tỉnh sẽ góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho nhân dân.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, do ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm nên mưa dông sẽ xuất hiện trở lại trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến 30-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Chương trình thực sự xin được chuyển sang các tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Thái Nguyên hiện có 5 trên 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút 240 dự án với bình quân tỷ lệ lấp đầy đạt 61%. Doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ và hơn 8.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 100.000 lao động với mức thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng một người một tháng. Được đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI với các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn.
Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Phú Bình tập trung phát triển khu cụm công nghiệp đô thị trên địa bàn huyện, được triển khai chặt chẽ đúng quy định. Theo đó đã được phê duyệt quy hoạch 4 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Kha Sơn, cụm công nghiệp Điềm Thụy, Bảo Lý Xuân Phương và cụm công nghiệp Thượng Đình. Các cụm công nghiệp đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã được kết quả tích cực. Hạ tầng khu cụm công nghiệp, đô thị được đầu tư phát triển, nhiều công trình dự án quan trọng được thi công xây dựng, đồng thời đầu tư cải tạo 8 công trình hồ đập, 62 km kênh mương, 455 km đường giao thông, xây mới cải tạo 517 phòng học, 9 trung tâm văn hóa, khu thể thao xã và nhiều công trình thiết yếu, phúc lợi khác. Tổng vốn đầu tư cả giai đoạn đạt 3.380 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 2.375 tỷ đồng và vốn ngoài ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị thính giả, dịch bệnh COVID-19 có tác động không nhỏ đến công tác tuyển sinh, đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để tháo gỡ những vướng mắc, thời gian vừa qua, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh Thái Nguyên đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Hoạt động tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp thường tập trung vào sau Tết Nguyên đán đối với người học nghề trình độ sơ cấp và đầu tháng 8 đối với người học hệ trung cấp cao đẳng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã gặp khó khăn. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên cho biết một số khó khăn hiện nay trong công tác tuyển sinh.
Nhiều cái kế hoạch tuyển sinh của trường đi quảng bá trực tiếp tại các cái trường trung học phổ thông, trung học cơ sở ở các cái tỉnh thì đã không thực hiện được.
Thái Nguyên hiện có 47 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 13 trường trung cấp cao đẳng, còn lại là các trung tâm dạy nghề. Năm 2021, Thái Nguyên phấn đấu tuyển sinh khoảng 40.000 người, trong đó trình độ cao đẳng là 4.000 sinh viên, trung cấp là 10.000 học sinh, còn lại là trình độ sơ cấp. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp mới chỉ tuyển sinh được hơn 11.000 người, chiếm xấp xỉ 30% kế hoạch năm. Các trường đang triển khai nhiều giải pháp tuyển sinh, đào tạo linh hoạt, thích ứng với tình hình mới để đạt được chỉ tiêu đề ra. Ông Phan Văn Tư, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Thái Nguyên, chia sẻ giải pháp của nhà trường.
Gửi các cái thông báo tuyển sinh đến tận gia đình học sinh và thông qua các thầy cô ở trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở. Truyền thông thông qua cái trang website của nhà trường để xây dựng hình ảnh và tạo cái niềm tin cho người học lựa chọn vào nhà trường để đăng ký học tập.
Ông Mông Quốc Dũng, trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, nêu các giải pháp từ phía sở.
Kiên trì, kiên định trong chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuyển sinh, chủ động ứng phó phòng chống dịch, đặc biệt là tạo cái môi trường học tập tuyệt đối an toàn, phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cái hoạt động như định hướng nghề nghiệp, truyền thông, tổ chức sàn giao dịch, phiên giao dịch việc làm lưu động hoặc là cung cấp thông tin thị trường lao động để duy trì cái kết nối ba bên giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường trong công tác tuyển sinh và đào tạo.
Trong thời gian tới, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đào tạo nghề hiệu quả, các cơ sở đào tạo nghề cần tiến hành điều chỉnh kế hoạch đào tạo tuyển sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, mạnh dạn thử nghiệm các chương trình đào tạo nghề từ xa, sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh tham gia vào công tác đào tạo nghề. Từ đó, góp phần bổ trợ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Họp bàn giải pháp hỗ trợ hoạt động vận tải phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương và xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Khai mạc triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến. Tỉnh Thái Nguyên vừa có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam. Mức hỗ trợ một lần là 2 triệu đồng một người. Lực lượng công an quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, các phát thanh viên Duy Hưng, Dương Duyên cùng kỹ thuật viên Thu Hương, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.